giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Đó là những âm thanh sống động tại một lớp học tiếng Việt trực tuyến của trường tiểu học Richmond West, Victoria. Cô và trò cùng gặp nhau qua Google Meet. Các em nhỏ EA tập đánh vần và thực tập đặt các câu hỏi phỏng vấn cũng như trả lời bằng tiếng Việt về chủ đề môn thể thao mà em yêu thích. Để có thể duy trì những lớp học tiếng Việt như vậy trong mùa dịch một cách hiệu quả và cuốn hút với các em độ tuổi tiểu học là một cố gắng không hề nhỏ với các thầy cô. Cô Tip Kennedy, là hiệu trưởng của trường tiểu học Richmond West, chia sẻ những thách thức mà trường đối mặt trong đại dịch suốt hơn một năm qua.
Yeah, hello to listeners. My name is Tip Kennedy. I'm the principal of Richmond West Primary School.
Xin chào quý thính giả, tôi là Tip Kennedy, hiệu trưởng của trường tiểu học Richmond West.
The main challenge is that there is less time to practice and develop language skills for the children.
Thử thách lớn nhất là có ít thời gian để thực tập kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ. Và chương trình này dựa vào sự phát triển bằng lời nói trong những năm tháng đầu đời, thông qua các hoạt động theo nhóm như là ca hát, trò chơi và nhảy múa.
In the early years, it relies on group activities like songs and games and dance.
Với những môn học về ngôn ngữ và văn hóa thì sẽ không có sự tiêu chuẩn hóa, mặc dù các em đều đã làm quen với các thiết bị điện tử như là iPad, máy tính bảng.
Vậy thì làm cách nào trường vượt qua những cái khó khăn về khoảng cách và sự thiếu tương tác đó, thưa cô hiệu trưởng à?
For us, we're lucky to have really good teachers like Tam in our Vietnamese program. And Tam is an example of a teacher who's committed and passionate.
Chúng tôi rất may mắn có những giáo viên rất giỏi như cô Tâm, một ví dụ về sự nỗ lực và đam mê với việc giảng dạy. Cô ấy hiểu học sinh của mình và cố gắng lôi kéo các em tham gia vào các buổi học thông qua các hoạt động trực tuyến. Như vậy mà các em vẫn có thể học hỏi và tiến bộ về ngôn ngữ. Nếu như không có sự nỗ lực từ phía thầy cô, thì việc học trực tuyến sẽ không thể thành công.
Việc tiếp tục duy trì chương trình song ngữ trong thời gian khó khăn này có ý nghĩa như thế nào đối với các em, thưa cô Tip Kennedy?
It is a very difficult time for families as the children are learning from home and the parents are working from home, and sometimes the children aren't parents aren't able to support their children in their learning at home.
Đây là quãng thời gian rất là khó khăn, trẻ phải học ở nhà, cha mẹ của chúng cũng làm việc tại nhà. Một số cha mẹ có thể hỗ trợ con học trên mạng, một số trẻ thì phải chia sẻ không gian học với các anh chị em ruột. Trẻ không có đủ phương tiện kỹ thuật. Tôi biết các phụ huynh đều rất cảm kích sự cố gắng của thầy cô và sau một thời gian họ đã hiểu các em đang học tại nhà như thế nào. Họ có thể thấy con mình tiến bộ và tự lập hơn trong việc học.
The hard work of the teachers, and I know that they now know a little bit more about how their children learn, and they can see the skills that the children have developed, and they're new, a little bit like being independent in their learning.
Yep.
So I always say to parents, don't be worried that they've missed out by being at home, but to look out for new skills and for progress, and just to keep involved.
Tôi luôn nói với cha mẹ là đừng quá lo lắng về việc con mình sẽ bỏ lỡ mọi thứ khi mà chúng học tại nhà. Thay vào đó, hãy cùng tham gia với con, nhìn vào những kỹ năng mà con đang học hỏi. Với chúng tôi, việc giúp các em hạnh phúc vui vẻ là điều rất quan trọng. Một khi các em quay trở lại trường, chúng tôi sẽ tận tình hướng dẫn các em trong quá trình học tập.
We'll look after their academic progress.
Đại dịch kéo dài một năm cũng gây ảnh hưởng đến sĩ số của các lớp học. Một số gia đình quyết định rời khỏi khu vực nội ô thành phố như Richmond và chuyển về vùng ngoại ô, nơi có sân vườn và không gian sống rộng rãi hơn. Cô Tip Kennedy, hiệu trưởng của trường Richmond West, chia sẻ, cách mọi người nhìn cuộc sống thay đổi khiến họ muốn tránh xa những nơi quá đông đúc và lựa chọn một phong cách sống khác.
We have fewer students in our program, but the program is as strong as ever. Just like parents have experienced their children's learning, I think teachers have learned more about their students.
Chúng tôi có ít học sinh hơn tham gia vào các chương trình song ngữ của trường, thế nhưng đây vẫn luôn là chương trình cốt lõi và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Giống như cha mẹ hiểu hơn về con mình, các giáo viên cũng hiểu học trò của mình hơn khi dạy trực tuyến. Các thầy cô cũng đã học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới để có thể giảng dạy từ xa và truyền đạt kiến thức cho các em. Những kỹ năng mà sau này sẽ rất là hữu ích khi các em trở lại trường học.
It's almost, for some parents, it feels like it's a competition between learning your own language, English, and another target language. But for us at this school, the immersion program.
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng học song ngữ có thể là một cuộc đua, một sự cạnh tranh giữa tiếng Anh và một ngôn ngữ khác. Thế nhưng tại ngôi trường này, các chương trình song ngữ mới nổi rất quan trọng. Việc học tốt ngôn ngữ thứ hai giúp các em học tốt ngôn ngữ thứ nhất của mình. Có nhiều dẫn chứng chỉ ra rằng trẻ sẽ là một người học hỏi tốt hơn khi biết thêm một ngôn ngữ. Việc tiếp tục duy trì việc học ngôn ngữ từ xa rất quan trọng. Không để các em bị đứt quãng khi chúng ta coi trọng việc giảng dạy, các em cũng sẽ đánh giá cao việc học.
If we continue promoting it through the remote learning program, then they continue to value it because we value it, so they see it as important.
Cô giáo dạy tiếng Việt duy nhất của trường, cô Tâm Phút, chia sẻ đam mê của cô trong việc khuyến khích các em tham gia tích cực vào các buổi học tiếng Việt qua mạng.
Cảm ơn Bích Ngọc và quý đài SBS cho mình có cái cơ hội hôm nay được lên đài. So với học ở trong trường ấy, khó khăn của tất cả các thầy cô giáo là các cái bài giảng trực tuyến hay là online là thiếu cái sự tương tác giữa thầy và trò. Và vì thế cho nó trở nên rất là kém sinh động. Thì trẻ em ở các cái lớp nhỏ ấy, như là Bích Ngọc biết ấy, là học cũng đi đôi với hành. Thì khi học cần có thực hành, nó cần có những cái trò chơi, có những ứng dụng cụ thể để hiểu rõ và nhớ bài một cách sâu sắc. Khi mà mình dạy online đó, thì thầy cô không có giáo cụ trực quan và cũng không có các cái trò chơi để giúp trẻ em có thêm hứng thú để học. Nó cũng không được thư giãn nữa. Trẻ em thì nó tiếp thu bài dễ nhất là khi các em nó học mà nó thấy vui. Giống như nó học mà nhiều khi thầy cô chọc nó cười, xong rồi tụi nó cười bò lăn ra thì là nó thích nhất và nó là bài nhanh nhất. Nhưng mà học trên mạng trực tuyến thì chỉ thấy căng thẳng thôi, vừa cả thầy cả trò rất là căng thẳng.
Vâng, cụ thể ở môn tiếng Việt là một cái môn học mà về ngôn ngữ, về văn hóa nó đòi hỏi rất là nhiều những cái trực quan sinh động. Thì cô Tâm đã làm cách nào để có thể truyền đạt những cái điều đó qua những cái lớp học trực tuyến của mình cho các em ạ?
Mình cùng với lại rất là nhiều thầy cô thì cũng tự học nhiều những cái PD online đó. Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ yếu là sử dụng computer với lại chế game ở trên computer cho các em á. Mình thấy là tạo ra các cái game để cho mấy em nhỏ chơi á, như là Quizlet game này, EduCandy này, Kahoot này. Có rất là nhiều những cái game hay cho các em học. Đôi khi thầy cô cũng phải tự bỏ tiền để mua những cái bản quyền để tạo game cho mấy em nữa. Cho các em vừa học vừa chơi như thế thì nó hấp dẫn hơn. Thường là đầu giờ thì các em mới được chơi một chút rồi... nghỉ giữa giờ hay là cuối giờ các em nó cũng được chơi thì nó thực hành, nó nhớ từ. Cái chia sẻ mà mình muốn nói nhiều nhất với lại phụ huynh ấy, phải thường xuyên động viên các em và hướng dẫn các em học. Mình thấy là các em nhỏ là ví dụ như lớp vỡ lòng và lớp 1 là đôi khi không thể tự nối máy để vào học với thầy cô được. Có một số em thậm chí còn không có cái góc học tập yên tĩnh ở trong nhà. Có những cái tiếng động ở xung quanh á, ông bà hay là cha mẹ hay nói chuyện hay anh hay là em nhỏ vừa chơi đùa bên cạnh á, thành ra mấy em thiếu tập trung.
Cô Tâm chia sẻ, việc phong tỏa cũng ảnh hưởng phụ huynh trong việc tiếp cận và hiểu thêm chương trình song ngữ của nhà trường. Cô cho biết trước khi dịch bệnh diễn ra, trường tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa và kết nối với cộng đồng gốc Việt tại địa phương như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán cho các em trình diễn văn nghệ và tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Do đó, nhiều phụ huynh biết về chương trình song ngữ của trường tiểu học Richmond West. Tuy nhiên, hiện nay rất tiếc lại không có hoạt động này. Không chỉ là tiếng Việt, các em nhỏ tại trường tiểu học Richmond West còn được học hỏi về các giá trị văn hóa Việt Nam, nguồn cội, qua các hoạt động thực tế như làm lồng đèn Tết Trung Thu.
Con vội, con voi, cái vòi đi trước, hai chân trước, đi trước, hai chân sau, còn cái xuôi đi sau chắc.
Những tiếng hát trong trẻo và trẻ thơ bằng tiếng Việt trên đất Úc, ngọt ngào như tiếng mẹ. Đại dịch không thể làm gián đoạn niềm say mê của các em với tiếng Việt tại hải ngoại. Trong những nỗ lực đó, không thể quên sự đóng góp của các phụ huynh nhà trường trong việc tạo dựng một môi trường sinh hoạt, duy trì và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Chị Kim Xuân là mẹ của bé Phương Chip, lớp 3, chia sẻ với SBS. Chị đã từng hoài nghi về việc học tiếng Việt của con, nhưng nay thì chị rất tự tin. Chị Xuân ơi, trong cái thời gian mà đại dịch rồi phải học ở nhà đó thì chị nhận thấy là cái việc học tiếng Việt của bé Chip nó có bị ảnh hưởng không?
Không ảnh hưởng gì nhiều lắm, bởi vì Chip vẫn học online, còn em thì nhiều khi em nhà em thì nói chuyện ở gia đình là nói tiếng Việt là chủ yếu. Tất nhiên là học face to face thì nó vẫn là tốt hơn. Đối với lại trẻ nhỏ thì nó cũng chưa được phát triển, tức là trí tuệ nó chưa phát triển hoàn thiện, nhưng mà em thấy thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nhà em là người Việt cho nên là em muốn con em biết tiếng Việt, biết đọc sách rồi biết nói tiếng Việt để nói chuyện với lại anh em họ hàng, nói chuyện với ông bà, nói chuyện với bố mẹ, cho em muốn giữ cái tiếng Việt đấy cho con.
Chị thấy là học tiếng Việt ở trường Richmond West, chị thấy có hiệu quả trong việc giúp bé đọc được tiếng Việt, giữ được tiếng Việt không chị?
Em thấy trường Richmond West là dạy khá tốt ấy, bởi vì em có bạn em ở St. Albany, con lại không học cái trường bilingual cho nên là bạn em lại phải đưa con, có bạn em thì có con bằng tuổi Chip, bằng tuổi con gái như em, nhưng mà phải đưa con đi học cái lớp extra class vào thứ bảy ấy. Nhưng mà em thấy là cũng không hiệu quả bằng Chip, tại vì em thấy bé ấy viết tiếng Việt và đọc tiếng Việt không bằng con nhà em. Tại vì em có hai đứa con, nhưng em đứa thứ hai của em nó chưa vào phép, nhưng mà em rất là muốn cái chương trình đấy nó được tiếp nối để đứa thứ hai của em có cơ hội để học cái tiếng Việt ở trường. Thì cái đứa thứ nhất ấy là em nghĩ là học tiếng Việt nhiều thì sợ nó ảnh hưởng đến tiếng Anh, nhưng mà thực ra là không hề, bởi vì con gái em hồi nó đi học là 3 tuổi 4 tuổi là nó chưa biết tí tiếng Anh nào, nhưng mà bây giờ tiếng Anh của nó rất tốt, là thậm chí nó học ở trên trường rồi, cái điểm NAEP lên của nó rất cao. Nó cao đến nỗi mà em bất ngờ, mà em không ngờ nó lại ở trên top như thế.
Chị có nghĩ là nhờ cái tiếng Việt nó cũng giúp cho con trong cái việc học ngôn ngữ khác, cũng như là những cái môn học khác không?
Cái đấy đúng, bởi vì khi nó học được một ngôn ngữ rồi, nó học hai ngôn ngữ và đến ba ngôn ngữ thì cái đầu của nó linh hoạt hơn. Nó có khả năng tiếp thu, em cảm thấy thế. Đầu của nó active hơn, nó dễ tiếp thu những cái kiến thức khác hơn là chỉ học nguyên tiếng Anh.
Còn chị Thảo Lê, mẹ của bé Lan Dương, học sinh lớp 4, cho biết chị là người Việt thuộc thế hệ thứ hai tại Úc và luôn khao khát con của mình có thể giữ được tiếng Việt trong gia đình.
Mình có hai đứa con gái học trường Richmond West, một đứa thì bây giờ nó lớn rồi, nó nên đi học trung học rồi, còn bé Lan thì nó học đang học lớp 4 ở trường Richmond West.
Chị cho biết là vì sao mà chị lại lựa chọn cái ngôi trường song ngữ mà có dạy tiếng Việt này cho con gái của mình ạ?
Mình muốn con mình giữ tiếng Việt đó, cho nên mình nghĩ là rất là quan trọng là bé có thể học cái trường nào mà có dạy tiếng Việt trong môi trường của trường á, chứ nếu mà nó học mỗi thứ bảy không, mình sợ không đủ á, cho nên mình cho con mình học trường Richmond West, tại chỉ có mình trường Richmond West là bilingual, là kêu là song ngữ đó. Hơn là tại vì có ông bà nuôi từ nhỏ đó, cho nên thật ra thì trước khi học tiếng Việt vô trường Richmond West thì đã nói tiếng Việt cũng rành rồi, nhưng mà tại cháu sanh ở bên bên Úc cho nên mình chỉ sợ là cháu từ từ vô trường Úc trường nói tiếng Anh không thì cháu sẽ quên dần đó. Với lại ở nhà thì mình là thế hệ thứ hai, mình đến nước Úc khi mình 10 tuổi, thật ra tiếng Việt của mình cũng dở lắm, cho nên mình với ông xã mình thì cũng có khi nói tiếng Anh với nhau đó, cho nên mình chỉ sợ là từ từ cháu nó quên. Cho nên ở trường Richmond West có cô Tâm dạy đó, thì cháu bây giờ tiếng Việt rất là vững và cháu viết được rành, và cháu có thể nói tiếng Việt với lại ông bà rất là giỏi nữa, cho nên mình rất là happy là cháu mình nó giữ được cái tiếng Việt học thêm một ngôn ngữ, bất cứ ngôn ngữ nào đó, nó cũng giúp cho cháu hiểu được cái cách mà học một cái ngôn ngữ mới, cho nên nó sẽ giúp cho cái cách cháu suy nghĩ, cái cách văn phạm này kia. Cho nên Thảo nghĩ là chắc chắn là bilingual hay là học một cái ngôn ngữ đó rất là tốt cho cháu. Tại những đứa bé mà sanh ở đây á, thì thường thường là nó, nếu nó sanh ở đây thì nó đâu có biết nhiều về nước Việt Nam rồi, nếu mà nó không học tiếng Việt rồi nó không có giữ được cái ngôn ngữ đó thì từ từ nó sẽ quên và nó sẽ không hiểu tại sao nó phải học tiếng Việt.
Xin được dùng những thanh âm trong trẻo của tiếng Việt từ buổi học của các em nhỏ trường tiểu học Richmond West làm lời kết cho tiết mục nuôi con ở Úc tuần này. Tiếng Việt còn là nước non còn.